Hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh 21 mang tựa đề là Kinh Ví Dụ Cái Cưa. Chúng tôi xin đổi tựa đề bài kinh này là Kinh Chuyển Hóa Tâm Sân Hận. Đây là bài kinh đầu của nhóm 10 bài kinh liên hệ đến các anh dụ, nghĩa là chánh pháp hoặc là pháp môn được diễn đạt qua hình ảnh của một ví dụ nào đó. Hình ảnh đó gắn liền với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày mà tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được, kiểm chứng được. Nghệ thuật sử dụng ảnh dụ trong giảng kinh và thuyết pháp của Đức Phật rất là thâm sâu. Ngài sử dụng những hình ảnh rất là đơn giản, nhưng tính triết lý và chân lý của nó không ai có thể phủ định được. Nói một cách khác là thông qua nghệ thuật này, chúng ta có thể hiểu rằng điều cao siêu hay sự mầu nhiệm không phải là những gì chúng ta không thấy, không cảm nhận hay là vượt ra ngoài tầm hiểu biết của con người, mà là những cái rất bình thường cộng với cái nhìn siêu thường. Đức Phật sử dụng những ảnh dụ đơn sơ đó, và thông qua những đơn sơ đó chúng ta thấy được triết lý cao siêu, đặc biệt trong tình huống làm thế nào để phóng thích được cương điệu và biên độ của lòng sân tiềm ẩn ở trong tâm của con người như là một tảng băng. Nếu như thuyền cuộc sống của chúng ta đang đi trên đại dương không hề có gió và sóng, chúng ta tưởng rằng con thuyền này đã được bình an vô tích sự. Trong lòng đại dương đó có những tảng băng rất là to, mà nếu như thiếu phương pháp tránh, nó sẽ lao vào tảng băng này và dẫn đến tình trạng là chiếc thuyền đó sẽ bị ách nạn, không có thể vận chuyển được. Ngược lại, mạng sống của con người ở trên thuyền đó có thể bị ảnh hưởng và dẫn đến những tình trạng tổn thất mạng sống rất là lớn. Để bài kinh Đức Phật dạy rằng là trong giao tế và ứng xử, dù bất kỳ tình huống nào, tất cả các hành giả cần phải kiểm soát ngôn ngữ của lời nói để vượt qua được tất cả những trạng thái bị xúc phạm, thương tổn, sĩ diện, bản ngã, tự ái. Và chỉ bằng cách thức đó, chúng ta mới có thể tháo gỡ được, phóng thích được lòng sân. Và nhờ sự phóng thích này, con người mới có thể phát ngôn bằng lời nói của từ bi và tha thứ, chứ không để cho lòng sân hận, lửa sân hận cưa nát thân thể cảm xúc và mối quan hệ tình người giữa chúng ta và những người khác. Ngài dùng hình ảnh của cây cưa tạo ra những cái vết loang lỗ và cắt đứt một vật nào đó khi mà động tác của hai tay chúng ta cầm đầu này và đầu kia của cái cưa đưa qua đưa lại, vật liệu đó có thể bị cắt làm đôi. Một lòng sân hận, nỗi niềm không tùy hỷ, trạng thái tâm bực dọc khó chịu đó, nó là một cây cưa. Trước nhất là cưa dòng cảm xúc của chúng ta ra từng mảnh vụn, và dòng cảm xúc đó nó trở thành những cái mạt cưa của khổ đau. Và dĩ nhiên là khi một vật liệu có giá trị bị cưa nát ra thành nhiều mảnh đó, chắc chắn rằng giá trị của nó sẽ mất đi một cách vĩnh viễn. Dầu cho con người có thể nối kết những vật vụn bị cắt đứt qua lưỡi cưa của lòng sân, tình trạng nguyên thủy của an vui hạnh phúc khó có thể được đảm bảo một cách trọn vẹn được lắm. Cho nên cứ liên tưởng đến ảnh dụ cây cưa được sánh ví như là trạng thái của lòng sân hận, để chúng ta đừng bao giờ đốt cháy chính mình và đốt cháy người khác trong các mối quan hệ tình người. Ảnh dụ này mặc dù được nêu ra ở cuối kinh nhưng được Đức Phật khẳng định như là trọng tâm của bài kinh. Ngài muốn ám chỉ là lòng sân của người là một cây cưa, nó bực dọc cao có trong các mối quan hệ đối tác đó, có thể chặt đứt tình người ra thành nhiều khúc. Cho nên chỉ khi nào chúng ta nhận thức được điều đó, đó chúng ta sẽ có ý thức, đó là khắc phục tâm tư, chuyển hóa cảm xúc và làm cho tất cả những cảm giác khó chịu được lắng dịu một cách có nghệ thuật. Bản kinh này Đức Phật chia ra thành nhiều ý tưởng chính. Trước nhất, Ngài xác định phạm vi và giới hạn của sự giao tế. Khi xác định được phạm vi và giới hạn giao tế, chúng ta không được phép đi quá đà. Dầu sự quá đà này có lý do biện hộ và thậm chí lý do đó rất là chánh đáng, đó là chúng ta bảo hộ bên vực cho những người bị nói xấu, bị thị phi, bị chỉ trích, nói chung là bị hại. Hành giả cũng phải biết dừng mình lại ở điểm một mức độ nào đó, chứ không nên đi quá đà. Tình trạng đi quá đà như vậy đó, rõ ràng sẽ làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn. Giống như tình huống chúng ta đổ dầu vào trong lửa mà bản chất của lửa đó không có nhu cầu cần đến dầu. Sự kiện diễn ra như thế này, đó là có một số vị tỳ kheo, tức là những vị xuất gia, quan sát một sự kiện cũng khá lâu và cảm thấy khó chịu, lên trình thưa với Đức Phật rằng là có thầy tên là Moliya Phaguna rất là dễ dàng nổi lên trạng thái phẫn nộ, đến lúc thì bất mãn và có khi thì vấn tội bất cứ một người nào nói xấu những vị sư cô có quan hệ rất là thân mật với thầy. Tình trạng tương tự cũng đã diễn ra nếu như bất cứ ai nói xấu vị thầy này thì các sư cô đó cũng biện hộ vào binh vực, dẫn đến thái độ bất mãn, sân hận, cao co. Và dĩ nhiên là vắng tội lại tại sao các vị lại có những mục đích và những cách vắng nạn gây khó dễ lẫn nhau. Chúng ta thấy là cái tình huống đó là một cái tình huống có thể chấp nhận được. Khi mà các vị đồng tu bảo hộ, che chở, chăm sóc lẫn nhau. Nhưng vấn đề Đức Phật đặt ra đó, đó là nếu như chúng ta đi quá giới hạn cho phép, thì sự bảo hộ đó, đó có thể trở thành một cái nguồn phiền não cho mình và cho luôn cả người bảo hộ. Vấn đề Đức Phật đặt ra là nỗi khổ niềm đau, cái gốc của quan hệ giao tế là một thực tại. Ai sống trong đời này dù tốt cái nào đi nữa vẫn có kẻ nói xấu, vẫn có người không đồng tình, vẫn có người không ưng thuận, hoặc là ưng trước mặt, nghịch sau lưng, lời nói một đường, tâm tư một nẻo. Chuyện đó nó có thể diễn ra một cách nhan nhản, giống như chúng ta chỉ cần đi quơ tay là đụng không khí, bước đi là dẫm lên mặt đất. Tức là nó một thực tại hiển nhiên, ở đâu nó cũng có những tình huống như thế này. Bây giờ mình thấy rằng những người đồng tu của mình, những người thân của mình, bạn bè của mình bị người khác nói xấu, làm sao mà mình không cảm thấy khó chịu, phải không ạ? Khi trong kinh dùng khái niệm nói xấu, chúng ta phải xác định rằng những người bị nói trong trường hợp này là bị oan uổng. Họ bị một nỗi hàm oan lớn lắm, vu khống cho một chuyện họ chưa từng làm, hoặc là cường điệu, vấn đề trở nên nó phức tạp hơn, có ít sức thành nhiều, có một năng thành mười, hoặc là người ta nỗ lực làm những việc tốt mà lại nhận định đánh giá rất là xấu, rất là tiêu cực. Và dĩ nhiên là đứng trước cái trạng thái bị nói xấu, ai cũng cảm thấy khó chịu hết trơn. Có người nhẫn được, chịu đựng được, nhưng mà người bạn của mình á, người đứng ngoài lề lại khó chịu. Họ có thể nói những cái câu như thế này: nếu tôi là bà, nếu tôi là ông, có lẽ tôi sẽ ứng xử rất là khác. Tôi sẽ cho ông ta một bài học, tôi sẽ làm cho cô ta sẽ nhớ đời, đừng có tưởng dễ ăn hiếp qua này. Kẻ bàng quan thường là có những lời ra tiếng vô dưới thái độ và tâm tưởng là bảo hộ người bị thiệt thòi, nạn nhân. Nhưng mà không ngờ là khi mình nói những cách thức như vậy đó, rõ ràng chúng ta làm cho lửa ở trong lòng của nạn nhân bốc cháy, lửa trong mối quan hệ của hận thù đó được nhóm lên, và dĩ nhiên vấn đề trở nên sẽ rất là phức tạp. Ai bảo hộ mình khi mình là một người bị hàm oan thì bỗng dưng tính cách liên minh được thiết lập một cách rất là tất yếu và hiển nhiên thôi. Chúng ta cảm thấy tâm đắc với cái người đã giúp đỡ mình mặc dù mình không nhờ đến, cho nên bỗng dưng mình có một thái độ đối đáp lại, đó là ai đụng đến cái người bảo hộ mình đó thì mình cũng có khuynh hướng vấn tội, đặt vấn đề, binh vực, vân vân. Và cuối cùng đó, tạo ra những liên minh mang tính cách là đối kháng với nhau, nó không phải là một giải pháp. Cho nên Đức Phật nói là mặc dầu Ngài biết trong trường hợp này những vị sư cô bị nói xấu, bị hàm oan, và thầy Phaguna đó là một người anh hùng đứng ra để tháo gỡ cái gút hàm oan này, nhưng mà sự tháo gỡ thiếu phương pháp đó đã làm cho vấn đề trở nên rắm rối hơn, đó là nỗi hàm oan lại được gia tăng. Cho nên trong tình huống đó, đó cái người đứng vai trò thay vì là trọng tài, tức là đứng trung lập để hóa giải, để điều phối, để tháo gỡ, thì bỗng dưng đó, lại trở thành liên minh của một phía nào đó, như là cái phía bị hàm oan chứ không phải là cái phía tạo ra nỗi hàm oan hay là tác giả của hàm oan. Cho nên cuối cùng á, giải pháp bị biến mất, và từ cách thức thiện chí dấn thân vào một phức tạp của sự kiện đã làm cho sự phức tạp đó trở nên trương sình và to hơn, và chúng ta đứng về một phía. Cho nên cuối cùng á, lời nói đúng đắn của chúng ta cũng khó được người khác lắng nghe và chấp nhận. Để tháo gỡ thái độ ứng xử như vậy, Đức Phật đã cho mời gọi thầy Phaguna đến, hỏi lại đầu đuôi, và thầy Phaguna đã thừa nhận đó là sự thật. Ngài nói rất là tế nhị là thật không có xứng đáng và không có giá trị lớn cho một người xuất gia đã từ bỏ thân bằng quyến thuộc, gia đình, địa vị, xã hội, đời sống hưởng thụ, để sống một cuộc đời rất là thông dong, giải thoát, không vướng bận, lại đi có những cái sự liên hệ quá thân mật không cần thiết đối với những người đồng tu. Dĩ nhiên là mặc dầu sự liên hệ đó nó có những giá trị về xã hội và nó cũng có những giá trị về quan hệ riêng tư, nhưng mà đi quá đà và quá mức cho phép đó, thì vấn đề của sự hàm oan và căng thẳng đó có thể trở nên gia tăng. Ý Đức Phật muốn nói một điều đó là chuyện đâu còn cái đó. Đừng vì nhiệt tình quá mà chúng ta làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn. Chúng ta phải đứng ở cách thế của người trung lập, thì như vậy mình mới có cơ hội là tiếp xúc với hai bên. Bởi vì trong sự đối tác dẫn đến mâu thuẫn đó, bên nào cũng nghĩ rằng mình có lý do chánh đáng, mình đúng, mình được quyền ứng xử như vậy. Cho nên đứng về một phía không phải là một giải pháp, mà đứng kiểu sủi lơ, vấn đề sao nhớ diễn ra vậy, không cần bận tâm gì hết, dĩ nhiên nó trở thành là thái độ rất là bàng quan nhiễm thế. Còn Đức Phật nói là chúng ta phải thừa nhận vấn đề như là một thực tại đang diễn ra, và phải đặt cái tiêu chí của giá trị trong sự tháo gỡ lên làm hàng đầu, để chúng ta mới xác quyết được rằng là trong tình huống nào mình nên dấn thân, và dấn thân ở mức độ nào để cho những tình trạng phức tạp đó không trở nên phức tạp, và giá trị của thiện chí đó được người khác đánh giá một cách đúng mức. Dĩ nhiên là trong cái lời nói của Đức Phật đó, còn có một cái hàm ý sâu hơn nữa, đó là trong sự bảo hộ lẫn nhau đối với những người đồng tu khác giới tính. Mặc dù nội dung của sự bảo hộ phát xuất từ một động cơ chánh đáng, vẫn có thể tạo ra những sợi dây liên hệ về tình cảm, và dĩ nhiên sẽ làm cho vấn đề có thể phát triển thêm một cái hướng lệch lạc nào đó về sau này. Dựa vào cái câu chuyện đó đó, chúng ta có thể ứng dụng với đời sống của những người tại gia. Tức là Đức Phật thừa nhận là dù là người xuất gia, có tâm huyết, có lý tưởng bảo hộ binh vực cho một sự kiện hàm quan ấy, thế mà sự kiện liên hệ bảo hộ đó đó có thể tạo ra những sự rắm rối nếu chúng ta không biết dừng đúng mức. Chúng ta có thể đặt ra những tình huống như thế này, chẳng hạn như là một người nào đó đã có gia thất rồi, nhưng mà 10 năm trước hay vài năm trước, anh ta hay là cô ta đã từng có những người bạn đồng học khác phái, quan hệ rất là thân mật, hai bên vẫn có thể có thiện cảm với nhau, nhưng mà và rồi mỗi người đi một hướng theo tiếng gọi của con tim, theo sự lựa chọn của lý trí và theo cái hành quả của nghiệp, và cả hai bên đều có gia thất. Sau này mới gặp lại nhau và thấy rằng là bạn của mình rất là phát đạt, người thành công thế này thế kia, cho nên mừng rỡ và chúc mừng. Nhưng mà đã lúc chúng ta vẫn nghe những cái tin tức rằng những người bạn cũ của mình gặp vào cảnh khó khăn, hoạn nạn chẳng hạn. Lòng thương tưởng, sự nhiệt quyết và tình thân hữu ngày xưa bắt đầu trỗi dậy trong ta. Người đó có thể nỗ lực hết mình giúp đỡ, và tin tưởng rằng là trong sự giúp đỡ này đó, cái người bạn đời còn lại của mình sẽ đồng thuận thôi. Dĩ nhiên là không ai không đồng thuận trước những tình cảm rất là cao thượng đó. Nhưng mà nếu như chúng ta dấn thân quá mức đó, thì lúc bấy giờ cái tình cảm, thời gian, công sức, năng lực của mình đó, đổ dồn cho vấn đề gia đình bị giảm thiểu đi, và chúng ta đầu tư quá nhiều cho chuyện ngoài lời, chuyện ngoài đường, chuyện ngoài phố chứ không phải chuyện trong nhà. Tình cảm lúc bây giờ có thể bị rạn nứt và khó có thể được đảm bảo được lắm. Có những tình huống diễn ra như vậy chúng ta đọc ở trên báo chí chúng ta sẽ thấy. Cho nên là thấy được cái vai trò trách nhiệm của mình và tình trạng giúp đỡ của mình á, phát xuất từ thượng chí, phải đặt ở trong một quỹ đạo nhất định, có những giới hạn cho phép, chứ đừng đi quá cái giới hạn ở chỗ là mình nghĩ là mình có thể làm với tư cách giống như là cái người đang độc thân, trong khi đó mình là một người có gia đình. Chúng ta có thể áp dụng cái công thức của lời khuyên Đức Phật dạy đó, cho tất cả các quan hệ còn lại giữa đối tác này với đối tác khác. Và mình phải biết đặt lên bàn cân hệ giá trị, thế nào là có lợi và thế nào là không có lợi. Để chi? Để mình mới sáng suốt, dừng đúng chỗ, dấn thân đúng tình huống, hiệu quả công việc sẽ có thể được thừa nhận hay là không. Vấn đề thứ hai Đức Phật nêu ra đó là con người cần phải có nhu cầu chuyển hóa cảm xúc của lòng sân, ngay cả trong tình huống bảo vệ hay là tự vệ. Nếu như thiếu đi nhu cầu của sự chuyển hóa cảm xúc đó, chúng ta có thể lấy lý do là tự vệ, mình là một nạn nhân, và bảo hộ người khác như là một người nạn nhân cần phải được phóng thích khỏi tình huống của nỗi khổ niềm đau, để chúng ta gọi là đi quá đà trong một sự kiện sấm rối nào đó. Đức Phật nói như thế này, đó là khi có ai nói xấu hoặc là nặng hơn chút xíu là ném đá, đánh đập những người thân thuộc nhất với mình, hoặc là bất kỳ một người nào được xem là người dưng nước lã, hay là ngay cả trong tình huống nạn nhân đó chính là bản thân mình, thì tất cả các hành giả cần phải ứng xử trên nền tảng là loại trừ tư duy liên hệ đến thế tục, tức là phàm thấp, ứng xử giang hồ, tất cả những cái đó cần phải được chuyển hóa và loại trừ đi. Ngày dạy chúng ta có thể áp dụng sự chuyển hóa đó trên 4 tiêu chí. Tiêu chí 1, tâm của ta sẽ không bị biến nhiễm trong nhân tình thế thái, trong những biến cố khổ đau. Tiêu chí 2 là không được phản ứng bằng những lời nói ác ngữ. Tiêu chí 3 là phải sống bằng thái độ của tình thương. Và tiêu chí cuối cùng đó là đừng bao giờ cho phép mình ôm hay là nuôi dưỡng lòng sân hận ở trong lòng. Tiêu chí 1 đề cập đến sự phản giá trị hay là các biến thái tâm lý khi con người nhiệt huyết quá dấn thân vào để bảo hộ những người bị nỗi khổ của niềm hoa, rồi cuối cùng mình trở nên biến chất. Chẳng hạn như là thấy hai người đánh lộn trên đường phố, chúng ta thấy là người lỗ đầu kẻ sức chán, cảm thấy khó chịu lắm cho nên mới nhào vào để căng phân và can thiệp cho hai đối tượng này không có ăn thua với nhau nữa. Khi mà can vào như vậy rồi đó thì cả hai bên đều nóng, họ đập luôn cái người can. Lúc đó chúng ta bị đập vào, chúng ta bực dọc lắm, chúng ta mới xỏ thôi lại cái người mà lẽ ra mình can mà trở thành mình làm đối thủ mới của họ. Cho nên làm thế nào đó để cho tâm của mình đừng bị biến nhiễm trong các phản ứng bảo vệ người lành, và thậm chí là trong những tình huống là tự vệ bản thân. Còn nếu như khi làm ứng xử mà thấy là tâm mình biến đổi từ thái độ trung lập dẫn đến thái độ là ghét và binh vực cho một người nào đó, thì chúng ta thấy là yếu tố của người dẫn thân đã bị lệch hướng rồi. Như vậy là mình phải biết quay về, hít thở thật sâu, để gì? Để trở thành trọng tài, chứ không phải là cho hai người đánh nha. Trọng tài can thiệp tách hai người đó ra. Dĩ nhiên là khi chúng ta xem một bộ phim, đặc biệt là chiến tranh hay là những bộ phim mà nó có căng phân giữa phe thiện và phe ác đó, tâm lý thông thường của người thưởng thức đó là đứng về phía lành, đứng về phe thiện, đứng về chủ nghĩa tốt. Chúng ta nhập vai mình trở thành người thân của những người đó. Cho nên khi những người đó được chiến thắng, được thành công, được lợi ích, an vui, chúng ta nở những nụ cười, rồi khen tặng bằng những tràng pháo tay, hay là làm những cử chỉ nào đó để biểu tỏ sự đồng tình, chúng tôi đứng bên cạnh các vị, chúng tôi là những người hỗ trợ các vị. Cho ta nói thăm bên trong đầu như vậy. Như vậy là tâm của con người lúc đó đã bị biến thiên rồi. Nó không còn đứng ở trong một cái cách thế mà Đức Phật nói đó, với tiêu chí thứ ba là phải ứng xử và sống với lòng từ bi. Nghĩa là không được phép đặt mình trong một cái phe nào cả. Các diễn tiến của chiến tranh trong lịch sử, nó có nhiều gốc rễ của nỗi khổ niềm đau trong quá khứ. Ví dụ như là một chủ nghĩa nào đó đã đem quân thôn tính một quốc gia với nhiều chính sách và bình phong, tức là đem văn minh đến cho đất nước của các vị. Nỗi khổ niềm đau của những người bị thôn tính này đã tạo ra một cái hiềm khích nội tại, lòng sân, và chờ cơ hội để kháng chiến. Và khi mà chúng ta xem vào những cái tình huống lịch sử như vậy là chúng ta sẽ chắc chắn là phải binh vực bộ phận hay những nhân vật hay là đối tác bị thiệt thòi thôi, đó là chuyện tất yếu thôi. Nhưng mà Đức Phật dạy là chúng ta phải ứng xử bằng lòng từ bi, có nghĩa là chúng ta hiểu được cái gốc rễ khổ đau của những kẻ xâm lăng, bởi vì họ thiếu lòng tuệ giác, cho nên ứng xử với lòng tham của vô minh, và do đó đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho nhân loại, cho cuộc đời. Thay vì chúng ta đứng liên minh về phía bị tổn thất, chúng ta đứng trung lập, chúng ta cắt tiếng nói là kêu gọi hòa bình để cho hai bên ngưng chiến. Và do đó công tác này đó, nếu không khéo đó, mình sẽ bị đẩy vào một cái thế là cả hai bên đều đối lập với ta, bởi vì mình không đứng về phía nào hết. Khuyên hướng của nhà Phật với lòng từ bi là không tán đồng chiến tranh, cho nên không có châm dầu vào trong lửa. Chẳng hạn như là cuộc chiến tranh ý thức hệ đặt trên nền tảng kinh tế và tôn giáo giữa Mỹ và lực lượng Hồi giáo cực đoan là một cái phức cảm của thời đại. Nó đặt trên nền tảng của sự tranh giành quyền lực kinh tế và khống chế kinh tế trên khắp thế giới. Nó đặt trên nền tảng của sự cán cân không cân bằng giữa ý thức hệ Cơ Đốc giáo nói chung, đặc biệt là Tin Lành Dạo và cái gọi là Hồi giáo cực đoan. Cán cân đó khi không được cân bằng đó, thì ta phải giải quyết nó bằng vấn đề là loại trừ lẫn nhau. Cho nên khi hai tòa nhà thương mại của Hoa Kỳ bị sụp đổ, dĩ nhiên là phản ứng trên khắp thế giới là rất là phẫn nộ, căm tức, lên án và muốn ăn tươi nước sống những người đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho dân tộc Hoa Kỳ, và thực tế có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế và chính trị trên khắp thế giới. Ai cũng làm như vậy hết. Và nếu như chúng ta là những người Phật tử đó, các tiếng nói của lòng từ bi, rõ ràng mình không thể chỉ có binh vực cho dân tộc Hoa Kỳ và thế giới, mà chúng ta phải thấy luôn được cái gốc rễ của nỗi khổ niềm đau của dân Aquida, của những người bạo loạn, của những người khủng bố, của những người gieo rắc nỗi sợ hãi, chết chóc, tan thương, hủy diệt ở trên cuộc đời này. Chỉ khi nào cái lòng từ bi được nuôi dưỡng và phủ trùm lên những đối tượng như vậy đó, chúng ta mới có thể kéo họ về với lương tri, kéo họ về với cuộc sống được. Bởi vì họ là những người tạm gọi theo nhân dân Việt Nam là cùi không sợ lỡ nữa, điếc không sợ súng. Bây giờ mình lên án họ chẳng khác là mình đẩy họ vào ở trong chân tường. Và dĩ nhiên là các tiếng nói của lòng từ bi chúng ta cũng nói về cái lỗi của họ đang làm. Chúng ta cũng phải bên cạnh đó nói được những nỗi cảm thông, chúng tôi hiểu các vị tại sao các vị làm như vậy. Những đòi hỏi của các vị về kinh tế, những đòi hỏi của các vị về chính trị, những đòi hỏi của các vị về những cái nhu cầu ABC nào đó, chúng tôi hiểu. Nhưng mà để thể hiện và yêu cầu đó, quý vị đã làm những chuyện này là quý vị đã dẫm chân lên cái phản tác dụng của những nhu cầu chánh đáng mà các vị đã nêu ra. Thông cảm để chúng ta mới gần gũi họ và cho họ thấy được việc làm họ sai. Còn lên án đơn thuần không đó, đẩy họ vào cái thế đối lập tuyệt đối. Dĩ nhiên là đứng từ góc độ chính trị, chính phủ của Bush lúc bây giờ không còn cách nào khác là phải tuyên chiến với khủng bố. Chiến tranh mới đó là chiến tranh chống khủng bố, và tất cả mọi người dân của mọi quốc gia cần phải có vai trò trách nhiệm đứng về liên minh chống khủng bố đó. Giải pháp đó chỉ là giải pháp tạm thời. Chúng ta dùng một con dao để chặt một khúc cây, dao bén thì cây bị đứt. Mà nếu cây đó là một cái loại cây đặc biệt, cây kim loại chẳng hạn, thì con dao này chặt vào sẽ bị mẻ. Cho nên giải pháp này không phải là giải pháp bình an tuyệt đối. Do đó tiếng nói của nhà Phật là tiếng nói của lòng từ bi, đứng trung lập giữa hai phía. Mình vẫn thấy bên khổ đau, nhưng mà đừng tâm châm dầu vào cái lửa khổ đau. Bằng không thì cái nỗi hận thù đó nó sẽ được thổi phồng lên. Mặc dù mình biết họ là nạn nhân, nhưng mà có giải pháp khác để giải quyết, chứ không phải là cứ phải đem hận thù ra để giải quyết. Nếu chúng ta theo dõi tin tức thế giới vào những năm tháng liên hệ sự kiện 11 tháng 9, chúng ta sẽ thấy là chính phủ của bang New York đã treo một cái cờ rủ rất là to, trên đó có mấy chữ: "We will never forget", chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Để từ chỉ định chúng tôi này đó, có thể được hiểu dưới hai nghĩa, nghĩa hẹp đó là chính phủ Hoa Kỳ sẽ không bao giờ quên sự kiện khủng bố ngày hôm nay. Và nếu hiểu theo nghĩa rộng hơn là họ muốn kéo gọi tất cả những người còn lại trên khắp thế giới này, những người yêu chuộng sự thật ngược lại của sự khủng bố đó, cần phải không bao giờ quên, nghĩa là muốn không bao giờ quên thì phải dấn thân vào sự kiện đó là chống khủng bố thôi. Nhưng mà rất là may, năm ngoái khi chúng tôi có dịp đến Hoa Kỳ thăm, đến nơi đã xảy ra nỗi khổ niềm đau tập thể như vậy, những lá cờ ghi những cái câu nói mang tính cách là hận thù kéo theo, mặc dù rất là tinh vi, rất là vi tế, không còn nữa. Và cũng không hề có những cái triển lãm về sự đổ nát, về sự chết chóc, về sự tang thương, về khủng bố ở xung quanh khu vực của hai tòa nhà này, mà chỉ để những cái hình ảnh rất là đẹp của hai tòa nhà khi nó chưa diễn ra tình trạng khủng bố. Đây rõ ràng là một cách trưng bày của lòng từ bi thôi. Không biết là có tư vấn, không biết là có ai góp ý hay không, nhưng mà ứng xử như vậy quả thực là ứng xử khôn ngoan, bởi vì không nhân rộng làm cho lòng thương tổn của nỗi khổ niềm đau trong quá khứ sống lại. Bởi vì giữ nỗi khổ niềm đau trong quá khứ chẳng khác nào chúng ta cài cái con dao ở trong tim. Chúng ta nói là chúng tôi sẽ không bao giờ quên người đã gắn con dao này trong tim, nhưng mà ai thiệt thòi? Kẻ không quên đó bị thiệt thòi, bởi vì máu sẽ rỉ chảy, sức sống sẽ bị héo mòn, và cái chết sẽ được diễn ra trước khi chúng ta có thể nhớ một chuyện gì đó, một đối tượng đã mang lại nỗi khổ niềm đau đó. Cho nên chúng ta thấy là khuynh hướng của lòng từ bi khi mà được nhân rộng rồi đó, biên cương của tôn giáo, biên cương chính trị bị xóa bỏ đi, và cách ứng xử con người bỗng dưng là gần gũi với nhau, thế là yêu chuộng hòa bình, tìm lấy đến những giá trị của hòa bình làm nền tảng thôi. Tiêu chí thứ hai đó là không nói những lời ác ngữ, có nghĩa là đừng phản ứng bằng những lời giang hồ, máu đền máu, răng đền răng. Người ta nói mình bằng một lời cay độc thì mình tìm cái con gì đó nói để cho người ta tối về ngủ không ngon, ăn không ngon, ngủ không yên. Và cứ liên tưởng đến hai câu thơ như thế là một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau thôi. Có nghĩa là mình còn tệ hơn cái người kia, bởi vì người kia ứng xử sân hận sai lầm là vì họ thiếu sự sáng suốt. Bây giờ mình hiểu được rằng là cái nguồn gốc của sự thiếu sáng suốt đó, tạo ra cơ hội cho lòng sân có mặt, mà mình cũng ứng xử như vậy thì mình tệ hơn họ nữa. Mình biết mà mình làm tương tự thì rõ ràng mình không có khôn ngoan. Cho nên trong tất cả những phản ứng bảo vệ người hiền lương bị tổn thất, hay là tự vệ mình để tránh khỏi tình trạng bị hàm oan, chúng ta được quyền trình bày vấn đề một cách mạch lạc, nhẹ nhàng, thoải mái. Nhưng mà đừng bao giờ để những động từ, những tính từ, những trạng ngữ của lòng sân hận xuất hiện. Cứ nghĩ là mình phải trình bày chứ không được câm, không được im lặng. Cho nên chúng tôi xin lặp lại một lần nữa, đó là đừng bao giờ tin một cách mù quáng một cái câu quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Câu này dạ chúng ta phải im lặng tuyệt đối thôi. Và mở lời nói ra là chúng ta bị người khác đánh giá rằng mình là kẻ hèn, thiếu bản lĩnh, thiếu sự chịu đựng. Và ôm ấp thái độ ứng xử đó đó, chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội chia sẻ chân lý, sự thật đối với những người đã hiểu lầm. Bởi vì thỉnh thoảng đó, những nỗi hàm oan bắt nguồn từ sự hiểu lầm. Mà đến lúc chúng ta chỉ cần trình bày một cách đơn giản thôi, sự hiểu lầm đó được tan biến mà chúng ta không nói, cứ im. Và cái im như vậy là cách nuôi dưỡng bản ngã. Mình thấy mình quan trọng quá, mình tự trọng mình nhiều quá, sĩ diện mình lớn quá, mình nói rằng tôi không có lỗi cho nên tôi đâu phải nói, cho nên mình im lặng. Và im lặng như vậy là tạo sự tổn thất gấp đôi, tổn thất cho chính mình và tổn thất cho cái người hiểu lầm kia, và cuối cùng bế tắc đó được gia tăng. Đức Phật dạy chúng ta nói, nhưng mà nói miễn đừng nói bằng ngôn ngữ của ác ngữ. Ác ngữ được hiểu theo ba góc độ là lời tục tiểu, lời thô lỗ, lời nóng nảy. Lời nóng nảy đó có thể được biểu đạt dưới các cái ngữ điệu của lời nói, cho nên nói một cách học hành, mặc dù viết ra chữ nghĩa nó có thể nói rất là hay. Ví dụ như chúng ta nói tôi biết ông bà rất là tốt, như vậy là nói bằng cái lời nói với ngữ điệu vừa nêu đó, biểu tỏ mình thừa nhận tấm lòng và nhiệt huyết của họ đối với mình. Cũng câu nói đó, tôi biết ông bà có lòng tốt với tôi đó. Thì rõ ràng đây là một cái lời nói hoàn toàn biếm nhã, và nó thuộc về gì? Nó thuộc về ác ngữ. Cho nên bản chất nội dung của ác ngữ đó lệ thuộc rất nhiều, và dĩ nhiên nó liên hệ đến tâm, và tâm sẽ quyết định cách thức biểu đạt ngôn ngữ trong giao tế của chúng ta. Do đó thiện chí không chưa đủ, đòi hỏi đến cách thức biểu đạt thiện chí, thì người được tiếp nhận đó mới có thể đánh giá nó đúng đắn. Còn bằng không đó, lòng nhiệt huyết chúng ta sẽ bị hiểu lầm, và dấn thân trong cuộc đời mà cứ bị va chạm hiểu lầm như vậy, không khéo đó sẽ bị thối thác tâm bồ đề, chán ngán, rồi bồ đề gai mọc lên đầy hết trơn. Bồ đề mà có gai. Do đó từ lòng nhiệt huyết trở nên một người rất là yếm thế, an phận thủ thường, chuyện ai cứ mặc kệ, đèn nhà ai cháy làm thiêu đốt cả khu làng cũng mặc kệ, miễn là không có nhà mình rỗng là được rồi. Cái phản ứng đó thường diễn ra lắm. Càng nhiệt huyết mà thiếu phương pháp như chừng nào, nỗi khổ niềm đau càng gia tăng. Cho nên phải biểu đạt bằng ngôn ngữ của cái tiêu chí thứ tư, đó là ngôn ngữ không có yếu tố của sân hận. Và yếu tố này đó, nó phải đặt trên nền tảng là lòng chúng ta không có sân hận. Chứ Phật nói là không nên ôm lòng sân hận. Do đó khi gặp phải nỗi khổ niềm đau, có nhiều người thương chúng ta, ôm ấp chúng ta vào lòng, dỗ dành chúng ta, ôm ấp cái lòng sân của chúng ta bằng cách là đứng về phía chúng ta, kẻ đó ác độc lắm. Còn hãy ráng phấn đấu vươn lên, cha mẹ sẽ trả thù. Chúng ta ôm cái lòng sân không vào lòng, và ôm dính liền với cái người nạn nhân mà lẽ ra họ cần phải phóng thích để hóa giải những cái gốc rễ rất là sâu xa, như là những nguyên nhân đôi lúc chúng ta không lý giải hết được. Như vậy là ôm cái nỗi khổ niềm đau của người khác vào lòng thiếu phương pháp đó, sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau cái này được lan truyền mở rộng, xóa cả biên cương bờ cõi. Và như vậy rõ ràng thương không có phương pháp sẽ làm cho người kia bị khổ gấp bội, và chúng ta cũng phải khổ lại. Cho nên Đức Phật dạy là đừng bao giờ ôm lòng sân hận. Và từ câu nói này của Đức Phật ở trong Kinh Tạng Pali, các vị tổ Trung Hoa đã dạy một câu rất là ấn tượng, đó là tăng hận bất quá nhật, như là tiêu chí của ứng dụng chuyển hóa lòng sân hận trong cuộc đời này. Tăng là người xuất gia, nếu như có phải hận, khó chịu, nổi nóng với một người nào, với một tình huống gì, một sự kiện gì, thì đừng bao giờ để quá một ngày. Có nghĩa là vẫn cho phép chúng ta với tư cách là người phàm phu nổi nóng, và phải ý thức rằng nổi nóng đó là sai lầm. Cho nên đừng có nhiệt tình nuôi nó bằng thực phẩm của cảm xúc quá một ngày, bởi vì quá một ngày biết đâu chúng ta đã chết trước nó đó, hoặc có thể tai biến mạch máu não, liệt sụi cả người đi không được. Bởi vì nuôi dưỡng cái lòng sân hận này rõ ràng không hề có tác dụng lợi ích nào cả. Cho nên Đức Phật nói là phải ứng xử với bốn tiêu chí vừa nêu, thì chúng ta mới chuyển hóa cảm xúc của lòng sân trong những khuynh hướng bảo vệ người bị thiệt thòi, hoặc là chúng ta bảo hộ chính mình theo cái thức là một người tự vệ. Để hỗ trợ cho những gì mà Đức Phật trình bày như là một chân lý, tháo gỡ tận cùng gốc rễ của bế tắc đó, Ngài đưa ra các dụ ngôn chuyển hóa dưới hai góc độ, đó là lấy giá trị của tiến trình ức niệm, tức là ghi nhớ, nhận thức, và lấy hệ giá trị của ý thức trong phương diện ứng dụng làm nền tảng để đối chiếu và so sánh. Lúc bấy giờ hành giả sẽ mạnh dạn từ bỏ nó một cách rất là dễ dàng. Nói một cách khác là Đức Phật thường nâng cao vai trò của ý thức và tự giác trong tiến trình nhận diện bế tắc như một nỗi khổ niềm đau. Ngài kể lại một sự kiện là có một số tỳ kheo, tức là những người xuất gia, rất là thuần thục trên con đường tu tập. Và các vị này đó thì dĩ nhiên là khi mới vào chùa tu vẫn còn có thói quen của đời sống tại gia, đó là ăn một ngày vài cử. Và mỗi lần ăn á, thì có thể đi tới đi lui, nhiệt tình gấp đồ ăn cho người bạn của mình, cho người thân của mình. Rồi khi cơm nước mà hết á, mình đi tới nồi bếp để mà xúc cơm, chẳng hạn vậy. Mà Đức Phật nói trong truyền thống của người xuất gia, để tạo trạng thái chánh niệm và duy trì trạng thái thân và tâm ở một chỗ đó, thì phương pháp ăn nhất tọa thực không thể nào bị xem thường. Nhất tọa thực có nghĩa là ăn trong suốt thời gian từ lúc mà chúng ta gấp đũa cho đến chúng ta hoàn tất sự ăn đó, chúng ta chỉ ngồi một chỗ chứ không được đứng dậy, chứ không ngồi là đi và di chuyển. Và nhất tọa thực như vậy được Đức Phật lý giải đó, tạo ra trạng thái của sự tỉnh tại trong cách thức chúng ta ăn uống, oai nghi tế hạnh được hiển lộ và chánh niệm có mặt. Cho nên là trong động tác ăn như vậy đó, dịch vị trong miệng được tiết ra nhiều hơn, hỗ trợ cho tiến trình tiêu hóa. Và do đó ăn mặc dầu nhiều hay là ít vẫn có thể giúp cho chúng ta có một sức khỏe rất là tốt. Bên cạnh đó, Ngài còn xác định là cái phương pháp mà ăn nhất tọa thực này còn hỗ trợ cho chúng ta không bao giờ bị bệnh tật. Bởi vì khi mình ăn một món nào đó ngon quá, mà trong cái mâm cơm của mình hết món đó mà mâm khác còn, cho nên mình tiếc rồi, thôi qua mình lấy rồi mình ăn tiếp tục. Như vậy là ăn quá đà như vậy đó sẽ làm cho tình trạng của bao tử phải làm việc vất vả hơn, mỏi mệt hơn. Lúc thì bao tử teo hớp lại, lúc thì nó giãn nở quá to, trạng thái làm việc thiếu cân bằng và thất thường như vậy sẽ dẫn đến tình trạng bệnh tật thôi. Đó là chưa nói trong những tình huống khi chúng ta nạp vào cơ thể những cái chất liệu với nhiều dược chất theo khuynh hướng nào đó nhiều quá đó, sẽ làm cho một cái bệnh nào đó được xuất hiện và gia tăng. Cho nên ăn một cách thăng bằng và đồng đều thôi, chứ đừng có nhiều quá về rau quả, cũng đừng nhiều quá về những vật thực mang tính chất là guco, hay đừng nhiều quá những vật dược chất béo vân vân. Tất cả nó phải đồng đều, đáp ứng được cái nhu cầu của cơ thể đó, thì ăn như vậy là tốt. Còn ăn quá sức, quá nhiều chất đó, chẳng những là chúng ta sẽ không có tận hưởng hết giá trị chất bổ và phải loại trừ nó bằng các phương tiện của thải, ví dụ là mồ hôi hay là niệu tiết hoặc là đường phân vân vân, mà nó lại còn mang lại những bệnh tật rất là nhiều cho người thưởng thức. Bên cạnh đó, Đức Phật còn nói là cái giá trị của nhất tọa thực không chỉ đơn thuần là hỗ trợ sức khỏe được khang kiện, tuổi thọ được đảm bảo, mà còn tạo ra trạng thái sảng khoái về tinh thần. Tại sao ăn ngồi một chỗ mà không gấp đồ đạc thêm mà lại sảng khoái về tinh thần? Tại vì mình biết giá trị của thực phẩm, cái nhu cầu của cơ thể, và cảm thấy là hài lòng với những gì mà mình được ở trong cái bữa ăn đó, không so sánh, không có cảm thấy là mình bị ít, người khác được nhiều, phân bì so đo, thì dĩ nhiên là trạng thái sảng khoái đó có mặt thôi. Còn trong quá trình mà đi khất thực đó, dĩ nhiên là có người có phước báo thì được người ta cúng nhiều, còn người mà nhiều kiếp trước không có gieo trồng phước báo đó, thì không ai bỏ vào trong bát mình đó. Tình trạng đó đã từng xảy ra trong thời của Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật dạy là đừng bao giờ so đo, ai cho ít ăn ít, ai cho nhiều á cũng không nhận, nhận đủ sức của khẩu phần ăn của mình mà thôi. Chính vì thế mà cái bát khắc thực á, Đức Phật được gọi là ứng lượng khí. Khí là dụng cụ đo lường cái nhu cầu thực phẩm đối với cơ thể của chúng ta. Trong lúc chúng ta khỏe hay là yếu, trong lúc chúng ta trẻ hay là già, cái nhu cầu đó nó bị biến thiên, thay đổi. Cho nên thấy được chuyện như vậy đó, thì bỗng dưng chúng ta tạo ra được trạng thái sảng khoái trong ăn. Và thông thường khi mà đi hành khất như vậy đó, ăn ngon lắm. Bởi vì bao tử nó đói meo ruột mà, cơ thể được vận động, như vậy là những gì được đưa vào nó tiêu hóa nhanh lắm. Còn người mà không có vận động á, ăn vào nó đâu có tiêu. Cho nên là người ăn sinh á, ăn ngon lành hơn là cái người mà có sơn hào hải vị. Chúng ta chỉ cần quan sát cái người mà thiếu ăn, thiếu mặt thôi. Khi ai tặng cho họ một cái vật thực nào đó, họ ăn một cách ngấu nghiến, ngon lành lắm, chúng ta thèm thuồng chả nước miếng. Cho nên ai mà muốn trị cái bệnh biếng ăn á, cứ ngồi gần những người ăn xin, quan sát cái cách họ ăn là chúng ta bỗng dưng là không còn chê đồ ngon đồ dở nữa. Cái gì nó cũng ngon, cái gì cũng ổn. Ý thức được chuyện đó thì không cần phải có sơn hào hay gì mà vẫn có chất bổ trong cơ thể. Cho nên cái người mà thường mà phát phì mập á, là do vì họ dễ ăn lắm, ăn cái gì cũng tiêu hóa hết trơn, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa hoạt động rất là tốt, giờ đó uống nước cũng mập nữa. Còn cái người mà giàu có mà nếu mà khó tính, hoặc là cái khẩu vị của họ rất là lạ lùng, hoặc là cái người nào tay nghề nấu ăn giỏi quá thì khó bao giờ ăn ngon được lắm. Như vậy họ cứ ốm o gầy mò. Cho nên là có phước báo về tài sản ấy thế mà lại không có phước báo về sự hưởng thụ, nghĩa là có mà không ăn được. Như vậy là Đức Phật đưa sự kiện đó ra để cho chúng ta thấy được rằng là có những tỳ kheo thông thục chỉ cần ức niệm ghi nhớ những gì Đức Phật dạy như là giá trị của ăn nhất tọa thực về phương diện sức khỏe, về phương diện tinh thần, thì bỗng dưng họ sẽ thực hành theo mà không cần phải phân tích nhiều. Cho nên nếu chúng ta là những con người dễ nghe và sáng suốt đó, chúng ta nên ý thức và tự xử, tức là tự làm cho mình trở nên tốt mà không cần người khác phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tình huống thứ hai đó, Đức Phật đưa ra cũng giống như một chiếc xe ngựa nằm ở ngã tư đường rất là bằng phẳng. Có một nhà mã thuật sư, tức là huấn luyện ngựa rất là thiện xảo, tay trái cầm lấy cái dây cương và tay mặt cầm lấy chiếc roi ngựa. Rồi anh ta đánh ngựa đi, điều khiển tới và lui, trái và phải, và theo cái mục đích ông ta muốn là ngựa dừng chỗ nào đến chỗ nào, mà không cần phải đánh nhiều, không cần phải phạt nhiều, không cần phải hét nhiều, không cần dặn nhiều, con ngựa vẫn đi đúng hướng, đạt đến cái đích điểm cuối cùng mà anh ta muốn. Đức Phật nói cũng tương tự như vậy đó, một số hành giả tích cực và được gọi là khôn ngoan đó, cần phải khơi dậy được cái phương pháp về sự từ bỏ các yếu tố bất thiện ở trong con người của mình, thì giá trị lệ lạc sẽ được phát sanh. Hoặc là phải ý thức được rằng là khi mà con người dấn thân ở trên những điều thiện, ở trên những điều lành, ở trên những điều cao thượng đó, thì sự hưng thịnh trong đời sống tâm linh và đạo đức sẽ có mặt, thì bỗng nhiên họ sẽ làm thôi, chứ phải chờ phải có một cái người nào đó trừng phạt. Nếu mà mình vi phạm cái lỗi A rồi phạt cho quỳ hương, rồi vi phạm cái lỗi B đó thì cho nhịn ăn, rồi phạt cái lỗi C đó là cho mình nghỉ học vân vân, rồi mình sợ quá mình mới làm. Như vậy là thấy được giá trị của sự lệ lạc để mình dấn thân, làm cho mình sẽ không bao giờ vi phạm những cái lỗi không đáng, thậm chí cái lỗi nghiêm trọng cũng không bao giờ rơi vào. Còn phần lớn đó, con người chúng ta đó, là đợi trừng phạt, đợi bị lên án, đợi bị cầm tù, đợi bị trừng trị rồi chúng ta mới ăn năn hối hận, sợ hãi, mà chúng ta tránh thôi. Như vậy là bản chất của sự tránh trong trường hợp này là đặt trên nền tảng của lòng sợ, chứ không phải là trí tuệ. Cho nên ở chỗ nào nỗi sợ hãi đó không có mặt thì người đó tiếp tục sẽ vi phạm sai lầm. Hoặc là nếu như hệ thống quan sát, giám sát, theo dõi đó lỏng lẻo, thì lúc bấy giờ người đó sẽ có cơ năng là tái phạm lần thứ hai hay là nhiều lần. Tình huống thứ ba đó là trong một cái khu rừng cây ta la, tức là cây nó chỉ đôi mà mình có thể dang dỏng nằm ngủ ở những cái buổi trưa hè rất là nóng nực, bị các dây leo, nghĩa là dây tùm gởi bao trùm. Có người muốn bảo vệ các khu rừng ta la này khỏi ách bị tổn thất, thì người đó phải chặt bỏ hết tất cả những cành cây cong thiếu hẳn sinh lực, bởi vì những cây cong này đó nó không làm cho cây ta la này được trưởng thành, mà ngược lại chỉ tạo điều kiện bám rễ tùm gởi của những loại cây dây leo mà thôi. Rồi dẹp dọn những cây dây leo đó trong rừng một cách sạch sẽ, đồng thời chăm sóc kỹ lưỡng các nhánh cây thẳng tắp có sức sống, do đó khu rừng này được trưởng thành tươi tốt. Như vậy là chúng ta phải có ý thức gieo trồng những yếu tố tích cực về cảm xúc, chẳng hạn như trạng thái an lạc, trạng thái tỉnh tại, trạng thái chuyển hóa lòng sân, trạng thái hỷ xả bao dung, không có ức niệm những nỗi khổ niềm đau do người khác làm đối với mình một cách vô tình hay cố ý, thì chúng ta sẽ có thể làm cho cây ta la sự sống và hạnh phúc của mình trưởng thành. Vấn đề ở chỗ là chúng ta phải nỗ lực, đừng có tiếc nuối. Có nhiều người khi bị vấp phải nỗi khổ niềm đau do người khác tạo ra một cách cố ý đó, mình nói rằng là cho đến khi nào tôi thấy người kia ăn nặng, ăn hận, hoặc là biết bày tỏ lòng xin lỗi đó thì tôi mới tha thứ. Mình cứ ghim cái dây leo đó ở trong tâm của mình, mình cứ ghim một cái nhánh cây mục đó ở trong cảm xúc của mình, rồi mình cứ giữ cứ khư, không bao giờ buông. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ không có cơ hội để hưởng thụ được trạng thái an lạc hạnh phúc. Cho nên những điều bất như ý đó, nó diễn ra trong đời của mình có thể rất là nhiều, nhưng mà đừng bận tâm. Và nếu có bận tâm, cứ nghĩ rằng nó là nhánh cây đã mục, hoặc là những dây tùm gửi thôi, không dạy gì mà chúng ta phải để nó ở trên cây ta la sung túc để mình mới hưởng được an vui và hạnh phúc. Đức Phật nêu ra các ảnh dụ vừa nói đó để dạy chúng ta một điều, đó là phải ý thức hệ giá trị của những gì mà chúng ta ước niệm giữ lại trong dòng cảm xúc của mình, để chúng ta mới mạnh dạn bỏ nó nếu như thấy nó gây lại một cái tác hại rất là xấu về cảm xúc, về tư duy, về hành động, về giao tế, thì chúng ta không còn cách nào khác là phải loại trừ một cách vĩnh viễn thôi. Dĩ nhiên là ba ảnh dụ vừa nêu sẽ có tác dụng chuyển hóa cảm xúc rất là lớn cho những đối tượng có nhận thức sâu sắc và biết đặt lòng từ bi trên cảm xúc của mình. Nói một cách khác là theo cái hướng này đó, chúng ta nói là từ bi trước nhất là phải từ bi với chính bản thân ta. Đừng đi đọt cảm xúc này, đừng chù dập và hạnh phúc của bản thân mình, mà phải thương tưởng nó nhiều nhất. Và khi chúng ta đặt cái sự thương tưởng dòng cảm xúc của mình đó, bị chù dập bởi nỗi khổ niềm đau của sân hận, thì bỗng dưng chúng ta phải buông nó. Khi buông nó thì chúng ta đâu còn nghĩ đối tượng kia đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình. Bởi vì trên thực tế đó, kêu gọi người ta gieo rất lòng từ bi đối với người khác khó lắm. Rộng lộng lượng tha thứ bao dung có thể được thực hiện với những người cao thượng, còn những người chấp mắt đó, họ không làm được. Cho nên Đức Phật dạy là cứ quan sát đi, cái thân thể sự sống này nó giống như một cây ta la, có những nhánh tươi, có những nhánh khô, có những nhánh có thể tạo ra dây tùm gửi, và đừng bao giờ để lại dây tùm gửi trên những nhánh khô một nó. Nghĩa là phải thương cái thân cây của mình, chứ không cần thương những người khác. Đừng có thương dây tùm gửi, không bằng tâm đến nó. Nhưng mà biết thương mình đúng phương pháp thì bỗng dưng mình phải có nhu cầu phóng thích nỗi khổ niềm đau của lòng sân hận. Vấn đề thứ tư Đức Phật nêu trong bản kinh này, đó là thấy được giá trị chuyển hóa tâm sân hận và đưa nó lên, nâng nó thành thước đo của hạnh phúc. Đức Phật đưa ra một cái câu chuyện rất là sâu sắc. Ngài nói rằng là thở xưa tại thành Xá Vệ, có một người nữ gia chủ tên là Vedahika, nổi tiếng là người hiền thục, nhu thuận, ôn hòa. Và nhờ đó đó, thanh danh của bà được lan xa, là một người rất có hậu, rất là nhân từ. Bà có một người nữ tỳ tên là Kali, rất là khéo tay, siêng năng, cẩn thận, làm việc rất là chu toàn. Dĩ nhiên là với thái độ và sự làm việc tận tâm với trách nhiệm của Kali, không thể nào làm cho Vedahika có thể nổi lòng sân được. Đức Phật nói khi chúng ta quan sát những cái tình huống tương tự như vậy đó, chúng ta không nên vội kết luận rằng lòng sân ở trong nhân vật được gọi là ôn hòa, nhu thuận, hiền thục đó là có giá trị tuyệt đối hay là đảm bảo. Cho nên chúng ta phải tạo ra những cái thước đo giá trị thực so với những giá trị biến thiên. Nói một cái khác là Đức Phật đã nhìn thấy được rằng là khi môi trường hoàn cảnh thuận lợi, đời sống rất là cơm no áo ấm, hoàn cảnh rồi đối tượng giao tế, những người phục vụ đó, luôn luôn là làm ăn ý mình, cho nên là mình không bao giờ nhìn thấy được lòng sân hận hay là biểu tỏ bực dọc của cái người mà chúng ta đang quan sát. Cho nên chừng đó vấn đề không, chưa đủ sức để xác định được giá trị tỉnh tại của người đó. Và Đức Phật đã nói tiếp, đó là Kali là một người Phật tử, cho nên cô ta đã biết cách thử lòng tỉnh tại của người chủ của mình, xem coi là người chủ của mình có thật sự là đã xóa bỏ được lòng sân hay không. Hôm nọ bà ta, chị ta đã giả vờ ngủ quên. Mà theo truyền thống á, ở đời ở bên Ấn Độ đó, người nữ tỳ phải thức khuya dậy sớm. Khi dậy rồi đó, chờ người chủ của mình thức dậy, phải đem nước rửa chân, khăn mặt, rồi phải chào buổi sáng, phục vụ một cách rất là tận tình mà không bao giờ được đòi hỏi gì cả. Đằng này cô Kali đó giả vờ ngủ quên để cho bà chủ dậy trước, rồi bà ta phải làm. Bà chủ này mới lại hỏi Kali, ngươi có biết là phận sự của nhà ngươi là gì hay không? Kali mở mắt ra nói, gì đó bà chủ, ngày hôm nay đâu có chuyện gì đâu để làm. Thế là chị ta giả bộ say mặt qua hướng khác ngủ tiếp, gái khò khò khò. Cô chủ này mới kêu, con ơi, con có nghe bà nói gì không? Trời đã sáng rồi, vậy làm công việc. Chị ta mở mắt ra tiếp tục, không sao đâu bà chủ ơi, chuyện chờ sinh voi sinh cỏ hay đâu mà lo. Bà ta bật qua nắm tóc giật dậy, ta gặp bút, con này mày dám nói thế đó à? Tao thuê mày về đây để mà làm việc chứ không phải thuê mày đây để mày nằm ngủ mà nói dạy đời ta. Thì lúc đó Kali mới thấy được rằng là người chủ của mình không phải là người hiền thục, không phải là người nhu mì. Mà nhu mì hiền thục là bởi vì á, trong suốt thời gian qua mình làm việc rất là siêng năng, khéo tay, cẩn thận, chu toàn mọi thứ hết, cho nên không có lý do gì để cho bà ta giận dỗi, để cho bà ta nổi cao, khó chịu. Cái câu chuyện đó Đức Phật kể rất là thâm thúy, ở chỗ là đôi lúc chúng ta quan sát một con người nào đó trong môi trường điều kiện thuận lợi đó, chúng ta thấy họ là một mặt nước hồ thu phẳng lì và nghĩ rằng họ đã thành công, họ đã tu tập chứng đắc, họ đã thành được kết quả. Chỉ cần thử một chiêu thôi là chúng ta biết được giá trị thật của người đó ở chỗ nào. Rồi nhớ đừng có thử quý thầy. Thử chính mình thôi, đừng thử người khác. Thử người khác thì tạo ra sự hơn và thua. Thử bản thân mình đó, sẽ tạo ra sự tiến bộ nội tại. Cái đó là quan trọng nhất. Tạo ra nhu cầu chiến thắng bản thân, chuyển hóa bản thân thôi. Như vậy là lòng sân hận đó có thể được tồn tại dưới hai lớp: lớp mặt nổi và lớp mặt chiều sâu lắng. Trong lớp mặt nổi đó, nó có thể có hình thù gồ ghề của một tảng đá, của một cái gò mối, hay là của một cái dây leo, hay là của một cái gì đó làm cho mình khó chịu, như là dây hàng rào cảm giác, vân vân. Đối với những trạng thái sân hận như vậy, dễ dàng chúng ta khắc phục được lắm. Bởi vì cái mặc cảm xã hội, uy tín xã hội trong giao tế làm chúng ta không thể ứng xử như vậy. Chúng ta phải ức chế nó, chúng ta bực tức, chúng ta giận dỗi người cũng lắm. Nhưng mà chúng ta phải thể hiện rằng mình là người cao thượng, mình là người bề trên, mình là người lớn, mình là người biết lẽ phải. Cho nên chúng ta vẫn nở một nụ cười ôn hòa để chúng ta có được những lời khen tặng. Nếu ứng xử với mục tiêu như vậy thì rõ ràng đó là chúng ta chỉ chiến thắng được lòng sân hận ở mặt nổi của nó thôi. Nhưng mà lòng sân hận ở mặt chiều sâu á, lẳng lì bên dưới đó, nó vẫn còn âm ỉ, vẫn còn tồn tại. Và trong tình huống khi mà chúng ta mất sự kiểm soát, khi mà chúng ta bị nổi cáo trước một cái sự chọc tức nào đó của một cái người mà lẽ ra họ không được quyền nói như vậy, họ không được quyền tổn thương mình như vậy, thì lúc bây giờ nó sẽ xuất hiện ra. Và cuối cùng chúng ta mới thấy được sự thật của dòng cảm xúc sân hận của chúng ta vẫn chưa được chuyển hóa trọn vẹn. Mà Đức Phật muốn dạy chúng ta chính yếu là chuyển hóa lòng sân hận chiều sâu này nè. Khi cái này được lắng dịu hoàn toàn rồi thì không bao giờ có những cái sân hận nổi cáo với hình thức là một dây kẽm gai, một cây súng, một con dao, một quả núi, một cái gò mỏi. Phải chuyển hóa nó tận gốc rễ thì kết quả nó mới đạt được. Đức Phật nói đến tình huống của một người được gọi là dễ nói. Theo góc độ đó là người đó đã chuyển hóa được lòng sân ở một cái mức độ nào đó. thì người đó được gọi là cái người rất là dễ thương, dễ mến, dễ gần gũi, dễ kính, dễ tiếp xúc, dễ học hỏi. Và Đức Phật khẳng định rằng là trong tình huống một vị xuất gia chứ huống hồ là người cư sĩ có được đầy đủ các nhu yếu phẩm do đàn na tinh thí cúng dường, chẳng hạn như là y áo hoặc là thực phẩm ăn, phương tiện sinh hoạt sàng tọa, dược phẩm trị liệu rất là đầy đủ, cho nên là người đó đó có thể nói là họ cảm thấy rất là mẫu mơ, họ không cao có, không vào gọi gì hết ra. Nhưng mà đừng dựa vào những yếu tố đó mà xác định rằng là người này đã có được cái tiến triển về tâm linh trong quá trình hành thiền hay là tu tập. Mà Đức Phật nói là cho đến lúc nào một hành giả dầu là xuất gia hay tại gia không lệ thuộc vào bốn yếu tố vừa nêu, có thể là họ lâm vào hoàn cảnh rất là khó khăn, một tình huống rất là khó chịu, một cái tình trạng rất là bức bách, ấy thế mà họ không nổi lên lòng sân từ trong chiều sâu của tâm thức, thì chúng ta mới biết rằng là cái chiều sâu tâm linh của họ đang được thiết lập. Còn đầy đủ phương tiện thì chúng ta dễ hoan hỷ lắm. Có nhiều người sẵn sàng tha thứ khi họ thành công tuyệt đỉnh, bởi vì cái bản ngã được kích thích, được dâng lớn, cho nên họ nghĩ rằng là họ là một người anh hùng, do đó được quyền tha thứ. Như vậy là làm cho bản ngã mình được lớn hơn. Tha thứ người khác trong lúc mình được hạnh phúc cực điểm rất là dễ dàng, nhưng mà trong lúc mình khó khăn, mình khó chịu đó, mà mình vẫn có thể được có được tâm lượng đó đó, mới thật sự là tâm lượng lớn. Cho nên dân gian thường nói là bằng cùng đa oán, kẻ nghèo khó, kẻ thiếu thốn đó dễ oán trách cuộc đời. Trong cái giai đoạn cách đây khoảng chừng 20 năm, khi mà đất nước Việt Nam đang còn rất là nghèo, phần lớn người ta chỉ di chuyển trên các con đường bằng phương tiện giao thông là chiếc xe đạp, nhiều người đi bằng bộ. Thì mỗi khi mà có một thầy nào đó nó chạy chiếc xe mà xịn xịn cỡ chừng 1 triệu đồng thôi, tức là một chỉ vàng thôi, loan gọi là mới toanh, sáng loáng thôi, đi ngang một chiếc xích lô đạp nào đó là chúng ta có thể nghe những lời chửi bới thầy chùa mà cũng phải đặt trung diện nhiều lắm. Hoặc là khi một thầy tu bắt đầu cỡ chiếc xe đi qua một cái ngã đường mà sơ ý thôi, có thể làm ảnh hưởng đến sự chọn lựa tuyến đường và người kia phải dừng lại, nhường bước cho thầy tu đi qua. Thầy chùa mà đi xe vậy hả? Nói chung là người nghèo khó đó có rất nhiều nỗi niềm bức xúc bên trong, cho nên chỉ cần một cái cơ hội lý do nào đó là họ có thể hoạch toạc thổ lộ nó ra bên ngoài liền. Và nếu không khéo chúng ta sẽ ứng xử giống như vậy. Khi tâm của mình bị ức chế, bị căng thẳng quá nhiều chuyện đó, chúng ta dễ nổi cáo nên nó quạo lắm. Bình thường những chuyện đó không thấm vào đâu. Cho nên thấy được chuyện này để chi? Để chúng ta khắc chế một cách có nghệ thuật và có phương pháp. Và khi mình biết là người khác đang rơi vào tình trạng gọi là bằng cùng đa quán đó, chúng ta đừng tạo cơ hội để cho họ quán trách cuộc đời thêm. Bởi vì quán trách đó làm cho họ thiếu tâm tùy hỷ với sự thành công của người khác, và do nên nỗi khổ niềm đau sẽ được gia tăng. Cho nên trong lúc người khác đang bị căng thẳng quá mức, đừng tạo ra những sự căng thẳng hơn nữa. Mặc dù cái tình trạng mình báo cáo hay là mình nói hay là mình trình bày đó có thể rất là cần thiết, nhưng mà nếu như quản binh lại trong tình huống này mà không gây tổn thất thì chúng ta nên tạo sự quản binh. Bởi vì cái tâm của người kia đang bị rối beng bởi những cái tình trạng rối ren rồi, thì có nhét vào sự liêm chính là sự tốt, sự nên làm phải làm cũng không còn có tác dụng gì cả. Cho nên theo Đức Phật, người được gọi là dễ nói đó là một người có thể ứng xử trước cũng như sau trong hoàn cảnh thuận lợi cũng như là nghịch cảnh, mà tâm của họ không bao giờ bị chao đảo tổn thất trước những cái lời mạ lị, thị phi, phê bình, chỉ trích, tổn thất của người khác gây cho mình một cách cố ý. Đức Phật đưa ra có 5 tiêu chí để chúng ta khắc phục lòng sân hận. Và nếu như chúng ta phải phát biểu, chọn lựa con đường trình bày quan điểm để tháo gỡ sự hiểu lầm, thì Đức Phật nói là phải nói đúng thời, chứ không phải là mình thấy là mình là người đúng, là mình muốn nói lúc nào nọ, buộc người ta phải nghe. Chắc chắn rằng người ta không nghe đâu, tại vì trong tâm của họ nó chứa đầy những cảm xúc của bằng cùng đa quán, chứa đầy những cái cảm xúc của sự căng thẳng, mỏi mệt và không chấp nhận được. Cho nên nói hoàn toàn vô tác dụng. Cho nên phải nói đúng, đúng thời điểm. Thời điểm đó là cái thời điểm mà họ rất là thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Chúng ta mới đem vấn đề căng thẳng mổ xẻ ra. Đó là ngày hôm trước anh đã nói như vậy lỡ lời, mặc dù em biết rằng là em không có, nhưng mà em đã không có phản ứng lại. Chứ ngày hôm nay anh đã bình tĩnh rồi, không có bị ảnh hưởng của rượu, thì em xin trình bày rõ ràng chuyện đó em bị hàm oan. Mình nói nhỏ nhẹ chứ nó phải là trách móc. Nó đúng thời mà phải có nghệ thuật nữa. Thì lúc bây giờ cái lời nói đó mới được người kia tiếp nhận một cách đúng phương pháp. Chứ bằng không lúc đó chúng ta quy trách nhiệm. Thì người này họ đã căng thẳng rồi, họ nghĩ họ đúng mà bị căng thẳng nữa thì họ sẽ bắt còn luôn. Cho nên vấn đề nó trở nên phức tạp hơn. Tiêu chí thứ hai đó là chúng ta phải nói bằng nội dung và lời lẽ chân thật. Nghĩa là đừng thêm thắt, rồi đừng tô hồng, đừng bôi đen sự kiện. Sự kiện diễn ra như thế nào chúng ta mô tả như vậy thôi. Đừng để cho dòng cảm xúc của mình gọi là lên xuống theo sự kiện. Theo cách thức đó là nếu mình thích đó là mình phải nói cho nó ra lẽ, thêm thắt hoa què, rồi mắm muối rồi vô cho nó ngon lành vậy đó. Còn cái nào mình không thích đó thì mình nói lạc nhách nè. Đức Phật nói là phải nói một cách chân thực, nói vừa đủ nội dung thôi, để gì? Để người kia có thể nắm được trọng tâm của vấn đề, để có cái hướng giải quyết vấn đề một cách tốt. Chúng ta không cần phải nói một cách chi tiết, bởi vì nói chi tiết rất là mỏi mệt. Chừng nào người ta yêu cầu mình trình bày đó thì lúc bây giờ mình mới nói sự kiện nó diễn ra như thế này, để người kia có thêm những dữ liệu khách quan, phán đoán giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả. Còn bằng không chỉ cần nói chân thật sự kiện thôi, chứ đừng có nhận định đánh giá. Vì nhận định đánh giá nó thuộc về gọi là khách, gọi là mất khách quan rồi. Cái thứ ba đó, Đức Phật nói là phải nói bằng một lời nói rất là nhu nhuyến. Khái niệm nhu nhuyến được Đức Phật lấy từ cái hình ảnh của lụa Kashi ở vùng Varanasi, nơi nổi tiếng sản xuất lụa của đất nước Ấn Độ thời cổ đại, bây giờ cũng vậy. Dĩ nhiên là cái mặt của vải lụa đó nó rất là mềm, cho nên mặc vào có cảm giác thoải mái dễ chịu lắm. Trong mùa nóng đó, mặc lụa vào đó thì cảm thấy mát. Trong mùa lạnh đó, mặc lụa vào thì cảm thấy ấm. Cho nên giá trị của lụa và việc tăng cường ý nghĩa của trang sức và vẻ sang trọng lên, còn tạo ra cảm giác dễ chịu trên cơ thể của người đang khoác vào trên thân thể của mình. Vì vậy đó Đức Phật nói là phải dùng một cái ngôn ngữ nhu nhuyến giống như là lụa là. Không phải là nói ngọt mặt chết xùi nha. Nói kiểu đó là nguy hiểm. Mà chúng ta nói với những ngữ điệu, nếu mà nói theo ngôn ngữ ngày nay đó, đó là ngữ điệu phải rất là hòa nhã, dễ chịu, im ái để người kia nghe. Dù họ có là người nóng như là Trương Phi đi nữa, họ cũng phải lắng nghe thôi, mát ruột. Nghe xong rồi mát ruột liền. Thì nghĩa là đừng lạm dụng cái lời nói nhu nhuyến gió cho những tình huống cần thiết. Bởi vì nói như vậy người ta mê mình là mệt luôn. Và cái tiêu chí thứ năm đó, thứ tư đó là chúng ta phải nói những nội dung, những sự kiện có lợi ích. Có nghĩa là trên thực tế chúng ta có thể biết là 10 sự kiện, 20 sự kiện, 40 sự kiện. Nhưng mà nếu như trình bày hết tất cả những sự kiện này đó, thì làm cho người kia thối thắt tâm bồ đề luôn. Làm cho người kia nản lòng thất chí, bối rối, lúng túng, thất vọng, chán trường, yếm thế, rút lui. Chúng ta chỉ nói những gì có lẽ thôi. Nếu chúng ta là cái người khôn ngoan, muốn đặt giá trị lợi ích ở trên các mối quan hệ giao tế và mang chất liệu của sự xây dựng đó, chúng ta nói những gì đáng nói thôi, có lợi ích cho mình, cho người, để tạo ra tiến trình của sự thay đổi tích cực. Chúng ta biết là cái người kia có thể là có 10 lỗi, mà nếu như mình vạch ra hết cả 10 lỗi thì có lẽ là cái ông giám đốc này sẽ là sa thải luôn. Nhưng mà mình biết là người này vẫn còn có những năng lực rất là tốt, vẫn có những tấm lòng tốt, nhưng mà trong một tình huống căng thẳng nào đó họ có thể tạo ra những sự sai suất, sơ suất thôi. Cho nên chúng ta chỉ nói 1-2 lỗi. Chúng ta nói những cái giá trị tích cực để chi? Để cho người kia có cơ hội làm lại mới cuộc đời của mình. tạo cơ hội cho một người bị cùng đinh bế tắc, hay là trong một cái tình huống mà không có lối thoát đó, thì người đó sẽ nhớ suốt đời và họ sẽ trở thành người lương thiện đó. Đẩy họ vào cái chỗ bế tắc là chúng ta giết chết họ và giết chết luôn cả chúng ta. Và tiêu chí cuối cùng đó, đó là chúng ta phải nói với tâm từ bi. Tiêu chí này mặc dù cuối cùng nhưng mà nó có thể là nền tảng của bốn tiêu chí vừa nêu. Có lòng từ bi, chúng ta sẽ nói đúng thời, chúng ta sẽ nói chân thật, không có thêu dệt, không có thêm thắt. Chúng ta sẽ nói một lời nói rất là nhu nhuyến, chúng ta sẽ nói những chuyện có lợi chứ không nói những gì mang tác hại cho người giàu đó là người xấu. Như vậy là nếu chúng ta lấy năm tiêu chí này trong các quan hệ giao tế để giảm bớt đi những cái mối quan hệ căng thẳng của lòng sân, của nỗi khổ niềm đau, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thành công. Và muốn như vậy thì Đức Phật nói là tất cả các hành giả hãy tâm niệm và học tập như sau: là phải giữ tâm của mình không bị biến nhiễm. Biến là thay đổi, nhiễm có nghĩa là bị ô trọc, từ trạng thái tâm an vui hạnh phúc trở nên sân hận khổ đau. Rồi đừng để cho mình bị phát ngôn những lời nói khó nghe, khó chịu, gây chia rẽ, hận thù, đổ nát, sụp đổ, v.v. Phải sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi. Và cụ thể là chúng ta có thể lấy một đối tượng được gọi là kẻ khó thương, kẻ khó ưa nhất để chúng ta thực tập. Bài thực tập này rất là khó. Nếu chúng ta thực tập với một người dễ thương thì dễ, phải không ạ? Người dễ thương đó mình khỏi cần nghĩ về nội dung của người đó. Bỗng dưng chúng ta phải nói một lời nhu nhuyến, ôn hòa, thương yêu, chăm sóc, lo lắng. Còn cái người mà khó thương đó, đòi hỏi chúng ta phải có thái độ tương tự, phải nói là một thách đố lớn lắm. Mà nếu như chúng ta tìm ra được đáp án của thách đố đó, chúng ta mới giải quyết được những vấn đề căng thẳng hơn trong cuộc đời này. Cho nên Đức Phật nói là cứ lấy cái đối tượng mà mình ghét nhất, hay là cái người tạo ra nỗi khổ điều đau cho mình nhiều nhất, để mình thực tập năm tiêu chí chuyển hóa lòng sân hận, thì chúng ta sẽ có thể làm thành công ở trong cuộc đời bất cứ chuyện khó làm nào. Và cách thức đó Đức Phật dạy là nhân rộng tâm từ bi trên đối tượng khó ưa nhất đó, để phủ trùm lòng từ bi này đối với muôn loài và mọi vật. Thông thường thì Ngài dạy cái công thức là đi ngược, đó là đầu tiên đó, mở rộng lòng từ bi đối với tất cả mọi loài chúng sinh. Rồi sau đó khi thực tập thành công rồi đó, mới chuyển tâm về cái người mà mình cảm thấy là nó có cái gút mắt lớn nhất để mình chuyển hóa. Lần này Đức Phật dạy ngược lại, tức là tập theo công thức ngược lại. Là chỉ khi nào mình biết tôn trọng cái dòng cảm xúc, làm cho nó thoát khỏi nỗi khổ niềm đau, thì lúc đó mình mới nhìn thấy là cái mấu chốt của tất cả mọi mâu thuẫn và đổ vỡ trong cuộc đời đó phải được chuyển hóa ở trên đối tượng tạo ra sự mâu thuẫn đó thôi, chứ không phải là người khác. Còn chúng ta mượn đối tượng khác để chúng ta làm đó là chúng ta đang đào tẩu đó, thay thế ở trong một giai đoạn tạm thời nó có thể thành công, nhưng mà lâu về dài không thành công. Phải lấy chính đối tượng đó để chúng ta chuyển hóa, chúng ta mới tháo gỡ được. Cuối cùng Đức Phật nêu ra có tất cả là năm ảnh dụ để hỗ trợ cho tiến trình tu tập chuyển hóa lòng sân hận. Ngài nói rằng là trong tình huống phải đối diện hay chứng kiến các tình huống rất là thương tâm, đau lòng, hành giả không được để cho sự sân hận thay đổi dòng cảm xúc của mình. Đây là cái tiêu chí đầu tiên. Và muốn thành công trong tiêu chí đó, Đức Phật dạy chúng ta là hãy tư duy về năm ảnh dụ sau đây. Ảnh dụ thứ nhất cũng giống như là có một người ác ý cầm một cái cây sẻn hay là một cái lưỡi liềm, nói rằng tôi sẽ làm cho đại địa này không còn là đất nữa. Nói xong anh ta đào bới đất ở chỗ này lên, rồi đục thủng đất ở chỗ khác, dùng những cái chất rổ cài đặt vào để phá tung đất. Và làm xong rồi đó, anh ta mới nhổ phỉ nước miếng lên, thậm chí là tiểu tiện trên đất. Và anh ta nghĩ rằng là với những cái thức trả đũa như vậy, đất này sẽ không còn là đất nữa, hay đất sẽ trở thành cái phi đất. Đức Phật nói trên thực tế đó, tình huống và cái thức ứng xử vừa nêu chỉ làm cho người sân hận trở nên mệt nhòa và có thể bị bệnh tật tâm thần, chứ còn không giải quyết được chuyện gì cả. Hay nói một cách khác là các phản ứng hủy hoại, phá cho hôi, chọc cậy bánh xe hay là ăn không được đó, thì phá cho nát, chỉ làm cho vấn đề trở nên rắm rối. Và đối tượng thương tổn đó, và nạn nhân của sự thương tổn chính là bản thân mình. Bởi vì đất đó, bản thân của đất đó, không thể nào bị biến thành phi đất. Người khác mình cho rằng là kẻ thù, mình cho là cái người mình tức tối, mình muốn trả đũa họ, mình muốn cho họ đau khổ cùng cực, mình đai nghiến họ bằng cách này bằng cách kia. Nhưng nếu họ vẫn như là đất, vững như là đất, bao dung như là đất, thì rõ ràng làm cho cái lòng căm tức của mình nó sôi sục khó chịu hơn. Như vậy là mình bị biến chất, chứ còn đất đó vẫn không bị gọi là hề hấn gì cả. Cứ liên tưởng đến hình ảnh đất như là đối tượng mà chúng ta ghét, chúng ta muốn trả đũa, để chúng ta thấy rằng nó hoàn toàn vô nghĩa, để chúng ta phải từ bỏ lòng sân hận thôi. Ảnh dụ thứ hai là cũng giống như là một người thợ sơn dùng các loại sơn màu với những cái cọ rất là đắt tiền và trên hư không, và anh ta hình dung tưởng tượng rằng là với bằng cái cọ như thế này, với màu sắc sơn mà anh ta có thể tô màu được không gian, tô màu được không khí. Dĩ nhiên là anh ta có thể thành công trong sự tưởng tượng. Anh ta có thể về ngủ thỏa chí tan bồng rằng là ngày hôm nay mình đã làm cho cái gương mặt không gian của người nào đó là bị biến dạng. Cái gương mặt đẹp của họ trước mặt quần chúng không còn nữa, mà bây giờ đang có một màu đen, một màu tím, một màu u tối, một màu thảm đạm. Chúng ta có thể liên tưởng, chúng ta nghĩ bằng những cách phỉ nhổ người khác, bằng cách tô màu cho người khác, bằng cách chúng ta phỉa những chuyện cho người khác mà người ta không có làm. Chúng ta tưởng rằng chúng ta đã thành công, nhưng mà Đức Phật nói đó là chuyện hoàn toàn vô ích. Bởi vì sơn không thể bám trên hư không, và màu của sơn đi qua chăng dính ở trên mặt đất. Và chúng ta là kẻ thợ sơn với một cái tâm niệm trả đũa như vậy, chắc chắn rằng sơn này sẽ nhiễu nhão trên bàn tay của chúng ta trước nhất, trên thân thể của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta quẹt như thế này, nếu chúng ta quẹt bằng một cái tốc độ với một cái động lực rất là mạnh, thì các giọt sơn đó sẽ văng tung tóe trên thân thể và thậm chí luôn cả con mắt của mình. Và dĩ nhiên kẻ bị tổn thất chính là ta, chứ không phải là hư không. Nhìn kẻ khó ưa, nhìn kẻ khó chịu, nhìn những kẻ mang nỗi khổ niềm đau cho chúng ta là hư không, có nghĩa chúng ta đã thừa nhận rằng nó không có tác giả. Vì hư không có thực thể, hư không được hình thành bởi cái khoảng cách của các không, của các vật lý. Ví dụ như là chúng ta tạo ra một cái không gian trong bốn bức tường, nếu bốn bức tường này có một cái khoảng cách cố định 10 mét một cột, thì chúng ta có được một không gian là 100 mét vuông vậy thôi. Còn bản chất của nó không có thực, sự thay đổi biến thiên của nó đó lệ thuộc vào vị trí và chuyển động của vật lý mà chúng ta đặt để thôi. Cho nên nhìn người khác như là một không gian, rõ ràng chúng ta thấy ở trong con người, cảm xúc của người đó, trong hành động xấu của người đó, nó là một cây sỏng, nó chỉ tồn tại nhất thời chứ không bao giờ ở mãi với cuộc đời. Cho nên không dạy gì mà chúng ta tô sơn phết màu lên cái nỗi khổ niềm đau mà người đó đã ban tặng cho mình. Hoặc là chúng ta nói là tôi sẽ nhớ chuyện này suốt đời, tôi sẽ giữ nó trong lòng. Thì giữ nó trong lòng thì cái màu sắc xấu đó sẽ làm cho trái tim của mình ngưng đập thôi, chứ người kia vẫn sống nhăn răng, bởi vì họ là không gian, họ là không khí. Tình huống thứ ba cũng giống như người đốt một bó cỏ khô và ảo giác rằng có thể làm hâm nóng và đun sôi được nước sông Hằng. Hình ảnh coi sông Hằng gợi lên cho một cái gì đó với một cái dung lượng nước lớn lắm, không tính tiếp được, nhỏ hơn biển cả mà thôi. Còn trong tất cả các con sông lớn của Ấn Độ, sông Hằng là sông lớn nhất, dài nhất, có nhiều hình ảnh liên hệ đến tâm linh nhất. Và các tôn giáo đều vận dụng đó như là một cái ví dụ để làm nổi bật được một triết lý nào đó. Nước sông Hằng là không cùng tẳng ấy, thế mà chúng ta chỉ có một cái bó cỏ khô thôi, đốt lên chưa chắc là nó nóng được một cái ly nước với dung lượng là 100 ml ấy, thế mà chúng ta lại hình dung rằng có thể làm nóng luôn cả con sông, là chúng ta sống trong tình trạng của ảo tưởng quá lớn. Đừng tưởng là mình không bị ảo tưởng đó. Khi mà lòng sân lớn lên rồi đó, mình bị ảo tưởng. Ai đã từng bị sai, ai chọc tức mình đó không, mình quơ cái tay chút xíu vậy nè, muốn chúi nhủi té luôn nữa. Mà trong lúc mình quơ, mình nghĩ rằng mình đang đẩy một trái núi, mình là một lực sĩ. Rồi mình té xuống thì mình không nghĩ là mình té, mà mình nghĩ rằng là tôi đang ngồi xuống để tôi chống dậy đỡ cả trời lên. Cái ảo giác nó lớn lắm. Lòng sân khống chế rồi thì chúng ta sống trên ảo giác, cương điệu trên ảo giác đó. Tôi nghĩ là có những tình huống đó, khi lòng sân chinh phục chi phối rồi, chúng ta không biết lượng sức, không biết tôn trọng cái sức khỏe cảm xúc của mình, chúng ta chu dọc đó, chúng ta trả đũa, và cuối cùng đó, mình bị tổn thất. Bởi vì chúng ta sẽ bị điên, bởi vì thông qua tiến trình của sự liên tưởng trái với sự thật. Ảnh hưởng thứ tư, Đức Phật dạy là cũng giống như là một cái thuộc bằng da mèo đã được thuộc chính, rất là nhu nhuyến như là bông, không còn những cái tiếng xì tiếng sợ. Ấy thế mà có một người nào đó đó bị ảo giác, nghĩ rằng là họ có thể làm cho âm thanh có thể phát ra từ cái da mèo bị thuộc. Dĩ nhiên khi chúng ta để da bị khô, chúng ta bóp vào đó chúng ta nghe âm thanh, chúng ta khó có thể sử dụng theo ý muốn của mình. Nhưng mà khi thuộc chính thì da này nó sẽ rất là mềm và nó có một cái độ nhu nhuyến dễ dàng. Cho nên trong những cái tình huống khi mà những đối tác khác người ta đã chuyển hóa được lòng tham, lòng sân của họ rồi, họ có thể đã ăn năn hối hận, bây giờ họ không biết mình ở đâu để mà xin lỗi. Ấy thế mà mình vẫn còn giữ cái nỗi hàm oan, nỗi oan khi đó, quán trái đó trong lòng của mình. Mình muốn trả thù, mình muốn tạo ra âm thanh từ một cái sự kiện mà nó không còn những âm thanh của nỗi khổ niềm đau nữa. Tức là chúng ta hoạt dậy sự sống của một cái chết trong quá khứ. Trong cuộc đời này tình huống đó diễn ra nhiều lắm. Ví dụ như là trong chiến tranh ý thức hệ, họ nuôi dưỡng sức sống của nỗi khổ niềm đau đó bằng chủ nghĩa yêu nước. Họ khích lệ, họ sách động thế hệ trẻ này phải trả đũa những người đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho ông bà tổ tiên của họ. Dĩ nhiên là những người yêu nước, những người thương ông bà tổ tiên, nghe nói đến ông bà tổ tiên mình bị kẻ xâm lăng giết chết, ai mà không tức, ai mà không đau, cho nên phải trả thù thôi. Và do đó đó, những người sống trong hiện tại có thể cách quá khứ đó 100 năm, 30 năm hay là 1000 năm, phải thù những người mà mình không hề có mối quan hệ hận thù, phải giết những người mà bây giờ họ không phải là tác nhân của cái nỗi khổ niềm đau trong quá khứ. Ấy thế mà chúng ta vẫn trả thù. Cho nên là làm những cái tiếng bợp tiếng sọt hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau đã chết trong quá khứ, rõ ràng là không khôn ngoan. Đức Phật dạy là phải buông cái đó thôi. Cứ nghĩ rằng là những gì nó đã diễn ra trong quá khứ rồi, nó đã lặng yên với quá khứ, nó là một nắm mồ chôn, nó là tro bụi, nó cần phải được quên đi trong quá khứ. Còn nhớ lại là chúng ta hâm nóng nỗi khổ niềm đau thôi. Dĩ nhiên có người lý luận là nếu như chúng ta không biết về quá khứ thì không có hiện tại. Bao nhiêu thế hệ cha ông đã đổ máu để cho chúng ta có được đời sống ngày hôm nay. Đời đó đúng về phương diện chính trị. Nhưng mà trong phương diện hạnh phúc đó, không cần trả đũa mà chúng ta vẫn có thể có hạnh phúc. Chúng ta trở thành những người nhân từ mà chúng ta vẫn có thể giải quyết được những nỗi khổ niềm đau. Tại sao chúng ta không chọn một giải pháp tốt hơn, tích cực hơn, cao thượng hơn? Do đó Đức Phật dạy là cứ liên tưởng đến hình ảnh của một cái da thuộc không còn tiếng âm thanh phát ra, và dĩ nhiên là đừng bao giờ cố tình tạo ra âm thanh từ cái mà nó không còn âm thanh nữa. Ảnh dụ cuối cùng Đức Phật nói cũng giống như một kẻ đạo chết xấu xa, dùng một cái cưa hai lưỡi để cưa tay và chân của người khác. Trong mỗi cái động tác cưa qua cưa lại như vậy, máu đã rướm, xịt đã rơi, nỗi đau đã được chồng chất. Dĩ nhiên là khi người nào khỏi lên một cái ý niệm loạn tưởng là muốn trả thù người khác bằng cách là cưa người khác ra từng khúc như vậy, người đó không thể nào hành trì thành công giáo pháp an vui hạnh phúc của Như Lai, giáo pháp của từ bi, giáo pháp của chuyển hóa, giáo pháp của lòng vô ngã vị tha. Đức Phật phải nói như vậy. Tại vì có nhiều người nói là tôi thà bị nghiệp báo xấu, tôi chấp nhận hết tất cả một hệ lụy của nó, miễn là tôi trả thù được người nào đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho tôi. Rất nhiều người có cái suy nghĩ cực đoan như vậy. có thành kiến lớn như vậy, bảo thủ như vậy. Mặc dù được sánh ví rằng là cái lòng hận thù đó giống như ghi một con dao trong lòng, hoặc là chúng ta đang cầm con dao hai lưỡi ở trên bàn tay của mình. Và dĩ nhiên là mỗi lần mà chúng ta siết con dao đó lại, máu nó rỉ ra từ sự sống của chúng ta, và không còn cách nào khác là phải buông nó ra thôi. Ấy thế mà dầu cho được giải trình như vậy, có nhiều người vẫn chấp nhận nó. Tôi chấp nhận tôi bị đau, tôi chấp nhận tôi bị rỉ máu, tôi chấp nhận những hậu quả của nó, miễn là tôi làm cho người kia chết đau chết đớn, miễn là người kia có thể thấy được rằng họ đã làm sai đối với tôi là được. Trong cuộc đời này có nhiều người như vậy. Nhưng mà Đức Phật nói là khi làm như vậy đó, cái nỗi khổ niềm đau nó sẽ được diễn ra như cách thế mà chúng ta lấy cái cưa hai lưỡi. Cưa như vậy là nỗi đau nó ghê gớm lắm. Cưa một lưỡi đó đã đau rồi mà cưa hai lưỡi thì nỗi đau nó gia tăng gấp đôi. Rồi lúc là gấp 4 hay là theo cấp số cộng, cấp số nhân. Và dĩ nhiên sẽ không mang lại một kết quả nào hết. Cuối cùng Đức Phật nói là trong những tình huống đó Ngài phải nói rất là nghiêm túc. Đó là những kẻ như vậy sẽ không bao giờ hành trì thành công con đường của an vui và hạnh phúc. Nói một cách khác là nếu mình muốn ăn vui là phải từ bỏ cái cưa. Nếu muốn ăn vui là phải từ bỏ thái độ giả đũa. Nếu muốn ăn vui không còn cách nào khác là phải hòa bình, phải thiết lập tình thương thôi. Nói một cách khác là tâm sân sẽ tạo ra khí giới ở trong lòng. Tâm sân sẽ tạo ra vũ khí, tâm sân sẽ tạo ra đổ nát, tâm sân sẽ tạo ra sự hủy diệt và chết chóc. Còn lòng từ bi dĩ nhiên nó sẽ tạo ra mặt bàn, tạo ra sự hòa, tạo ra tình trạng của an vui và hạnh phúc. Và khi nói đến cái ảnh dụ thứ năm, Đức Phật đã xác định đó, những gì mà Ngài trình bày cho bài kinh này là một pháp môn để chuyển hóa lòng sân hận lớn lắm. Và Ngài đã đúc kết lại đó là pháp môn. Ví dụ cái cưa, dĩ nhiên là Ngài dùng cái hình ảnh ấn tượng, ghê rợn, sợ hãi về phương diện tác hại xấu của nó đối với dòng cảm xúc, đối với quan hệ giao tế, với cách thức giải quyết vấn đề thiếu công quan của con người, để cho chúng ta nhớ đời, nhớ kiếp. Và khi nhớ như vậy thì chúng ta sẽ từ bỏ nó một cách có kham nhẫn, để chúng ta có thể thành công ở trong tất cả phong ba bão táp của cuộc đời. Và nhờ vậy hạnh phúc sẽ có mặt. Chúng ta tạm dừng bài kinh ví dụ cái cưa như là một trong những ảnh dụ rất là ấn tượng mà Đức Phật dạy về nghệ thuật chuyển hóa lòng sân hận. Những bài kinh sau chúng ta sẽ thỉnh thoảng gặp lại những phương pháp rất là mới mà Đức Phật dạy về chuyển hóa lòng sân. Nói chung là phương pháp vận dụng của Ngài đa dạng phong phú lắm. Đến nơi nào có hình ảnh gì, Ngài đem nó ra vận dụng liền. Cho nên là hình ảnh Ngài sử dụng nó không có trùng lặp. Do đó cái nhu cầu học kinh điển không thể thiếu. Chúng ta cứ tưởng rằng là chuyển hóa lòng sân là có thể thành Phật thành tiên, mà lại không biết phương pháp là sao chuyển. Thấy rằng mình niệm Phật trì chú tụng kinh, ăn chay ngồi thiền, và như vậy là mình đã thành công rồi, không có đâu. Có đôi lúc đó, có nhiều người ta biếm nhẹ đó, lòng sân mà không bỏ đó thì bo bo tương trao dưa muối có cái gì đâu. Hoặc là những kẻ mà miệng niệm nam mô bụng chứa bầu dao găm, ta nói biếm nhẹ nhiều lắm. Mình làm tốt ta không khen, nhưng mà mình làm xấu chút xíu ta chơi rồi. Cuộc đời nó là như vậy. Thấy được như vậy thì không cho phép mình ứng xử một cách thiếu trách nhiệm về lời nói, về suy nghĩ, về thái độ trong vấn đề giải quyết nỗi khổ niềm đau, do sự hiểu lầm, do sự cố ý, do lòng vô minh, do bế tắc, do cái gút hoàn khiên trong cuộc đời giữa chúng ta và những người đó ở hiện tại hay là trong quá khứ, và có thể ảnh hưởng đến trong tương lai. Vì hôm nay là ngày sám hối đó, thôi chúng ta nghỉ sớm, không có trả lời những câu hỏi. Tuần sau chúng tôi đề nghị là quý vị vẫn tới lớp một cách bình thường và sinh hoạt bằng cách là giao lưu với nhau để ôn lại những gì chúng ta học ở trong 21 bài kinh. Chúng tôi bận đi tham dự hội thảo tại Đài Loan, trong vòng mấy ngày, và rất là tiếc không thể có mặt. Do đó chúng tôi đề nghị là ban cán sự lớp đó, tổ chức sinh hoạt. Chúng tôi sẽ cố gắng không có soạn xong được, nhưng mà sẽ phát ra những cái tờ tóm tắt thôi. Còn cái phần nhận định, đánh giá, giải thích các thuật ngữ, đặt ra những câu hỏi đó, chưa có. Như vậy là chúng tôi nhờ quý vị làm giúp dùm cái thao tác là đặt câu hỏi dùm. Tức là mỗi người có thể đặt câu hỏi trên 5 bài mà chúng ta học lại sau thời gian gián đoạn. Do đó chúng tôi rất là mong quý vị tích cực đến. Có nghĩa là cái ngày Chủ nhật tuần tới đó, quý vị sẽ thảo luận với nhau, chia nhóm, sinh hoạt, đặt ra những câu hỏi để thảo luận, và dĩ nhiên là thảo luận trong tinh thần lắng nghe, chứ không có là tinh thần hơn thua với nhau. Rồi chúng ta sẽ có dịp đọc được hết những cái bài tóm tắt trong những cái bài mà mình đã được học rồi. Hoặc là quý vị có thể nêu ra những cái nhu cầu, những góp ý cho lớp học của mình á, được tích cực hơn. Lúc đầu thì chúng ta thấy là lớp rất là năng động, nhưng về lâu về dài chỉ có một số vị đặt câu hỏi thôi à, giao lưu trao đổi thôi. Còn có nhiều người ngại ngùng không dám nêu câu hỏi trên giấy nữa. Mình nên mạnh dạn, nên quý vị có thể sinh hoạt lớp tuần sau, và là lớp trưởng nên có mặt, cũng như là ban cán sự lớp á, và rất mong tất cả quý vị cùng có mặt. Quý vị cố gắng nha, để thôi cái lớp mình nó sẽ bị ịt đuổi hoài, vấn mặt hoài, nghỉ hoài. Chúng ta tạm dừng tại đây, và rất mong quý vị có mặt vào tuần sau. Quyền đem công đức này hướng về không tân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo.